Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, các công nhân viên chức lao động tiêu biểu đã có những đóng góp như thế nào và những chính sách để tôn vinh những công nhân viên chức lao động đó là gì sẽ là nội dung được đề cập đến trong chương trình Giờ thứ 9 kỳ này. Cuối chương trình mời quý vị cùng lắng nghe hoạt cảnh Nguyễn Tất Thành chia tay cha đi tìm đường cứu nước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại trên địa bàn tỉnh có hơn 300.000 lao động, đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế của tỉnh Bắc Giang. Họ là lực lượng chính trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đặc biệt, những thành tựu mà tỉnh Bắc Giang đạt được có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân viên chức lao động trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kinh tế xã hội của tỉnh. Đại diện cho hàng trăm nghìn công nhân viên chức lao động trong tỉnh, có nhiều tấm gương đã trở thành tiêu biểu, trở nên nổi bật vì những đóng góp của bản thân trong công việc, lao động và sản xuất. Họ đã cống hiến trí tuệ, sức khỏe cũng như những sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong công việc. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Vào các hệ thống siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh hiện nay, thật không khó để có thể tìm thấy sản phẩm của Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng. Rất nhiều sản phẩm rau, củ quả sạch của Hợp tác xã đã được thị trường đón nhận và tiêu thụ rất mạnh bởi quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Đóng góp tích cực vào thành công của Hợp tác xã thời gian qua, chị Hoàng Thị Phúc, cán bộ kỹ thuật phụ trách nhà lưới công nghệ cao, đã bỏ ra biết bao công sức và trí tuệ, tâm huyết với công việc của mình. Năm 2021, chị đã đưa ra sáng kiến về quy trình hệ thống tưới nhỏ giọt. Thì đến năm 2022, chị Phúc tiếp tục có sáng kiến về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cho Hợp tác xã. Chị Phúc đã cùng với đồng nghiệp nghiên cứu và trồng thành công giống dưa lưới mật xanh mang lại lợi nhuận rất lớn trong việc phát triển sản phẩm hoa quả sạch cho Hợp tác xã. Theo đó, hệ thống tưới nước có dinh dưỡng được cài đặt tự động theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Nước chứa chất dinh dưỡng được tưới 8 đến 10 lần mỗi ngày, mỗi lần 100 đến 200ml đều chính xác cho mỗi cây nên mô hình dưa phát triển rất đồng đều. Trồng dưa trong nhà màng rất ít bị sâu bệnh, năng suất cao và ổn định. Đặc biệt, có thể trồng các vụ nối nhau liên tiếp theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chị Hoàng Thị Phúc, Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng, chia sẻ.
Thấy về những cái hệ thống tưới còn thô sơ thì các bà công nhân là vất vả phải đi từng cái gáo nước múc một vào từng cây một, thì tôi đã đề xuất với ban lãnh đạo là sử dụng cái hệ thống tưới nhỏ giọt này để đưa vào trong cây để giảm cái công lao động và sức lao động của công nhân và để cho cây, ví dụ như thế này thì cây cũng ăn đều hơn. Công việc này thì tôi cũng xuất phát từ cái niềm đam mê của tôi đối với lại nông nghiệp. Thì tôi mới có những sáng kiến mà để cho cái đề xuất những cái sáng kiến lên ban lãnh đạo để mà giảm thiểu được tối đa về chi phí rồi về công nhân.
Còn chị Nguyễn Thị Hường, công nhân tổ 5 xí nghiệp may 1, công ty cổ phần tổng công ty may Bắc Giang BGG là một điển hình được lựa chọn trong số gần 2.000 công nhân lao động của công ty và hàng chục nghìn công nhân lao động là đoàn viên công đoàn của công đoàn ngành công thương. Năm 2022, chị Hường là một người đã làm lợi cho doanh nghiệp con số hàng chục triệu đồng mỗi tháng vì đã có tới 3 sáng kiến được áp dụng vào dây chuyền may, góp phần vào xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp trong quy trình may. Đồng thời, các sáng kiến trên còn giúp cho các dây chuyền may thực hiện các bước công việc theo đúng trình tự, thao tác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, lược bỏ những thao tác thừa. Những sáng kiến của chị không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp mà còn giúp giảm bớt sức lao động, không phải lặp đi lặp lại các công đoạn và giúp an toàn cho chính những người lao động. Chị Nguyễn Thị Hương, công ty cổ phần tổng công ty may Bắc Giang BGG, nói.
Trong quá trình làm là tôi thấy những công đoạn đấy bỏ đi giảm được thời gian làm việc cho mọi người và giảm được hàng hóa vẫn đẹp hơn. Tôi nghĩ là một người công nhân thì yêu nghề thì ai cũng có nhiều sáng kiến và sẽ làm cho công đoàn của mình nó tốt hơn.
Nhận xét về chị Hường, ông Trần Minh Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG cho biết.
Chị Hường là chị có rất nhiều cái đóng góp cho cái hoạt động sản xuất của công ty. Cụ thể là có như năm 2022 là chị đã có 3 sáng kiến và các tháng làm việc thì chị đều đạt mức lương thu nhập cao, và trong quá trình làm việc thì chị còn hỗ trợ các công đoạn của các chuyền của chuyền may, cũng như là tham gia tích cực các hoạt động công đoàn, ủng hộ các quỹ, cũng như là giúp đỡ đồng nghiệp thăm hỏi rồi chăm lo cho đời sống của anh chị em cùng trong tổ.
Để có được những sáng kiến này, ngoài sự nỗ lực của những cá nhân thì việc quan tâm, ghi nhận, động viên kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh, của doanh nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng. Những năm qua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động đã như một nguồn động viên khích lệ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong công nhân viên chức lao động. Để từ đó, mỗi công nhân viên chức lao động luôn cố gắng cống hiến hết sức khỏe, trí tuệ, góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển kinh tế xã hội, đưa tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, công đoàn viên chức hiện quản lý hơn 3.000 đoàn viên công tác tại 55 đơn vị sở ngành trong khối các cơ quan cấp tỉnh. Đây là lực lượng lao động chất lượng cao, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Để động viên khích lệ công chức viên chức người lao động phát huy sáng kiến, đóng góp công sức trí tuệ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, công đoàn viên chức tỉnh đã có nhiều chính sách quan tâm động viên đội ngũ công chức viên chức người lao động. Trong mục câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh về hoạt động tôn vinh công chức viên chức người lao động tiêu biểu năm 2023. Mời quý thính giả cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào khán thính giả.
Dạ thưa bà, lễ tôn vinh cán bộ công chức viên chức người lao động tiêu biểu là hoạt động mà được đông đảo cán bộ công chức viên chức người lao động quan tâm, bởi chính cái tên gọi của chương trình này thì đã phần nào thể hiện cái sự ghi nhận, động viên, khích lệ công chức viên chức người lao động vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ và đóng góp nhiều hơn nữa cái sức lực và trí tuệ của mình giúp các cơ quan nhà nước cấp tỉnh hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vậy xin bà có thể cho biết là chương trình tôn vinh cán bộ công chức viên chức người lao động tiêu biểu năm 2023 thì sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
Thưa khán thính giả, Công đoàn Viên chức tỉnh hiện đang chỉ đạo trực tiếp toàn diện 55 công đoàn cơ sở với hơn 3.000 công chức viên chức lao động. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, thì thời gian qua Công đoàn Viên chức đã tổ chức phát động rất nhiều cái phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, cùng với chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Thì thời gian qua có hàng nghìn đề tài sáng kiến của công chức viên chức lao động được cập nhật lên phần mềm của chương trình. Các đề tài sáng kiến đã được công nhận và triển khai áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị. Cùng với việc phát động các cái phong trào thi đua yêu nước thì Công đoàn Viên chức đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, thường xuyên quan tâm, phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, nhân rộng các cái gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua. Đây là một cái hoạt động thiết thực để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028.
Vậy thì xin bà có thể cho biết là cái tiêu chuẩn để xét tặng các danh hiệu được nhận giấy khen hoặc là bằng khen các cấp ở tại cái lễ tôn vinh lần này cụ thể là gì thưa bà?
Thưa các đồng chí và thưa khán thính giả, để được tôn vinh tại cái lễ tôn vinh cán bộ công chức viên chức lao động tiêu biểu thì trước tiên là cán bộ công chức viên chức lao động phải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Thứ hai là phải có đề tài, sáng kiến, các cái dự án hoặc là mô hình khoa học, giải pháp công tác được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao cho ngành, cơ quan, đơn vị. Và họ phải đạt các cái giải nhất, nhì, ba trong các hội thi, hội thao, hội diễn cấp tỉnh hoặc trung ương. Đồng thời là phải có các cái tác phẩm báo chí đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh hoặc trung ương. Và có tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, lỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Đồng thời trong năm 2021-2022 thì được các cấp các ngành tặng giấy khen, bằng khen. Ngoài các cái tiêu chuẩn trên thì cán bộ công chức viên chức lao động tiêu biểu được đề nghị tôn vinh phải đạt tiêu chuẩn bản thân và gia đình là gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú, tích cực tham gia phong trào, hoạt động xã hội, từ thiện do công đoàn tổ chức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Vậy xin bà có thể cho biết là cái điểm mới hoặc điểm nhấn đáng chú ý tại cái lễ tôn vinh cán bộ viên chức người lao động tiêu biểu năm 2023 ạ?
Thưa khán thính giả, điểm nhấn trong cái lễ tôn vinh cán bộ công chức viên chức lao động tiêu biểu năm 2023, thứ nhất là đây là một cái hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Và đây là một hoạt động để tổ chức chào mừng cái tháng công nhân năm 2023. Nó rất có ý nghĩa trong cái việc là cán bộ công chức viên chức này qua cái đợt thi đua thì đã có nhiều cán bộ công chức viên chức có những cái đề tài, giải pháp, sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả tại cơ quan đơn vị và có tầm ảnh hưởng cấp tỉnh, cấp trung ương được tôn vinh tại lễ tôn vinh. Và những cái giải pháp sáng kiến đó thì đã được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng và có những đồng chí còn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Một cái điểm nhấn nữa là trong cái thời gian qua thì công đoàn viên chức đã phát động cuộc thi duyên dáng áo dài trong nữ đoàn viên công chức viên chức lao động. Nó cũng là một trong những hoạt động được nữ công chức viên chức lao động rất là phấn khởi, tích cực hưởng ứng tham gia. Thì đây cũng là một cái dịp công đoàn viên chức sẽ tổng kết trao giải như cho những cái tác phẩm áo dài đạt thành tích xuất sắc trong cái thời gian vừa qua. Nó là một cái hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 6 Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2023-2028.
Vâng ạ, xin được cảm ơn bà và những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, trước đêm trường nô lệ của dân tộc, người đã quyết tâm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, nhân dân thoát khỏi ách áp bức thống trị của thực dân Pháp. Trước khi lên đường cho cuộc hành trình tìm đường cứu nước hơn 30 năm, người đã gặp từ biệt cha. Cuộc chia tay được cho là cuối cùng của Bác Hồ với người cha thương yêu trên Tổ quốc Việt Nam. Vì khi Bác trở về nước năm 1941, sau 30 năm bôn ba, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã qua đời. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng gặp lại cuộc chia tay đầy xúc động trong hoạt cảnh Nguyễn Tất Thành chia tay cha tìm đường cứu nước, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Lưu Xuân Nam trong vai Tất Thành, Nguyễn Đăng Hòa trong vai cha.
Trong tắm tối, Nguyễn Tất Thành tím ruột xót non sông, tìm hướng tương lai khói phù bến nhà rồng.
Cha, dạ thưa cha, Tất Thành con.
Dạ thưa cha, con nghe tín triều đình triều hồi cha về kinh, nên con vội từ Quy Nhơn lên đây.
Nước mất không lo tìm, tìm cha phòng có ích chi.
Dạ thưa cha, con biết cha không buồn vì chuyện bị triều đình giáng cấp và triều hồi.
Việc đó trước sau cũng xảy ra con ạ. Từ hồi vào nhận chức tri huyện Bình Khê này, việc ta thả tù chính trị, phản đối thúc thuế, việc can thiệp vào chuyện chống bắt dân nghèo đi phu, cha đã hình dung ra tình cảnh này. Cho nên triều đình dựa vào cớ ta đánh tên địa chủ Tả Đức Quang mà giáng cấp triều hồi thì không có chi là lạ.
Dạ, con hiểu.
Tất Thành con, con không phải buồn việc cha bị bài quan. Quan trường là nô lệ, dưới người dân nô lệ lại càng nô lệ hơn.
Dạ thưa cha, con hiểu ý cha rồi.
Ái quốc thời nay không còn là trung quân nữa, ái quốc bây giờ là thương dân, mà dân đang chìm trong cảnh lầm than nô lệ.
Con hiểu tấm lòng của cha đối với dân. Ngay từ hồi vinh quy bái tổ, cha đã cho khắc lên xa nhà ở làng Sen: vật gì quán gia, vi ngô phong giả.
Đừng lấy phong cách nhà quan, làm phong cách nhà mình.
Dạ, con hiểu.
Tất Thành con, dạ, sắp tới con đã có dự định chi chưa?
Dạ thưa cha, con sẽ ra nước ngoài.
Con định đi mô?
Dạ thưa cha, con sẽ sang châu Âu, con sang Pháp, rồi con về giúp đồng bào mình.
Con sang Pháp ư?
Dạ. Cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bội Châu, cụ Hoàng Hoa Thám, mỗi người đều có một cách nghĩ riêng. Nhưng con muốn tìm một hướng đi mới cho đất nước.
Tất Thành con làm việc chi cho dân cho nước, cha đều ủng hộ.
Dạ, nhưng con chỉ sợ.
Con sợ cái chi?
Con sợ việc con bôn ba ra nước ngoài sẽ không có thời gian để làm tròn đạo hiếu.
Là hiểu với dân, là đấu tranh để dân thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than, nước được độc lập. Đó là chữ hiếu tròn vẹn nhất rồi con ạ.
Dạ thưa cha, con hiểu rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe hoạt cảnh ca nhạc Nguyễn Tất Thành chia tay cha đi tìm đường cứu nước với sự tham gia của các nghệ sĩ Lưu Xuân Nam trong vai Tất Thành và Nguyễn Đăng Hòa trong vai cha. Những phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe hai ca khúc nổi tiếng sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca khúc Dấu Chân Phía Trước, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Hồ Thị Ca với phần thể hiện của nghệ sĩ Đăng Dương. Ca khúc Bác Hồ, Người là niềm tin tất thắng, một sáng tác của nhạc sĩ Chu Minh với tiếng hát ca sĩ Trọng Tấn.
Đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiện bác. Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất, bốn phía nhìn không bóng một hàng tre. Đếm xá nước đầu tiên ai nở ngủ, sóng vồ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương. Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi càng hiểu nước đau thương. Đêm mơ nước ngày thấy hình của nước, cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biết quê nhà. Ăn một miếng ngon cùng đắm lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa. Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Chân chớ bầm sao
dấu chân của dân nhân lâu đang hai vai là tổ quốc.
Chắc người rưng rưng nước mắt,
trái tim càng rất dần bừng bừng. Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Để tôi, để tôi,
để nghe tim mình thay đổi, để người người sống tự do,
nhẹ nhàng đôi chân.
Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi bên nhà dòng đầy nước mắt, dấu chân bám đặt chốn này.
Chân chớ bầm sao
dấu chân của dân nhân lâu đang hai vai là tổ quốc.
Chắc người rưng rưng nước mắt,
trái tim càng rất dần bừng bừng. Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
Để tôi, để tôi, để nghe tim mình thay đổi,
để người người sống tự do, nhẹ nhàng đôi chân.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất nước nghiêng mình đời đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam, lời thề sắt son theo tiếng bác gọi bốn ngàn năm dồn lại nay, người sáng trong muôn chiều trái tim. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông vì độc lập xa đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất thắng sáng ngời. Thế giới yên bình, loài người tiếc thương, đây người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, người là ước mơ của các dân tộc, tiếng người vang vọng đến mai sau, nguyện bước theo con đường bác đi. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh, ôi trái tim người nặng nghĩa bốn phương vì độc lập tự do, đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất thắng sáng ngời. Đất nước nghiêng mình đời đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam, lời thề sắt son theo tiếng bác gọi bốn ngàn năm dồn lại hôm nay, người sáng trong muôn chiều trái tim. Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông vì độc lập tự do, đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất thắng sáng ngời. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh trái tim người nặng nghĩa bốn phương vì độc lập tự do, đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất thắng sáng ngời.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu đi cùng năm tháng sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.